Chừng mà bây giờ lại còn mới nói là quý vị biên ra, mà bây giờ biên ra những câu hỏi này trả lời phải 2 tiếng mới hết. Đó. Nên là để tùy theo, mà lại thêm nữa là sáng này giảng cái bài tham sân si đó thì mới có tham với sân thôi, còn si chưa hết nữa, nên là rồi giảng tiếp si rồi trả lời những câu hỏi này nên là chắc là hết giờ. Để tí nữa xem nếu mà tùy ý quý vị muốn gia hạn thêm giờ hoặc là ngồi thiền hay là trả lời câu hỏi tiếp ha. Giờ mình cứ đi tới sáng này tiếp tục các bài giảng buổi sáng là đối trị tham sân si. Tức là buổi sáng này chúng ta đã nói qua về đối trị cái tham và cái sân. Trước khi đi sang cái vấn đề si đó, thì tôi trở lại thêm và nói thêm tiếp tục cái vấn đề sân. Cái vấn đề sân rất là quan trọng trong cái cuộc đời tu hành của mình. Thì trong tam độc đó, thì tham sân si thì đương nhiên là đều là 3 cái độc hết, nhưng mà cái mà nó làm tác hại mình mà đưa mình xuống địa ngục đó, là cái gì? Sân đó. Nếu mà quý vị mà dâm dục nặng đó, đầu thai làm chim muông, làm thú vật đó. Mà sân nặng đó, thì đi xuống địa ngục đó, tùy cái. Sân nhẹ thành Atula, sân nặng hơn tí thành ác lang, hổ, beo, cọp, sói, và sân nặng nữa thì xuống địa ngục. Và như vậy thì cái sân tu hành, người ta người tu sợ cái sân dữ lắm. Tại vì cái sân nó đốt hết rừng công đức của mình. Mình tích tụ bao nhiêu công đức mà sân lên nó là bay mất hết tiêu. Rồi không những bay hết công đức của mình rồi mà lại còn đưa mình xuống địa ngục nữa. Tôi biết ông Út Đầu Lâm Thất không? Là Udakaramaputta, tức là một ông thầy của Đức Phật, thầy của Bồ Tát Siddhartha khi còn tầm đạo. Thì khi mà Thái tử Siddhartha đi tầm đạo đó, thì ngài có 2 vị thầy, là Kalama là cái ông đầu tiên, và ông thứ nhì là Út Đầu Lâm Thất. Thì Kalama chứng được vô sở hữu xứ, thì dạy Đức Phật 1 tuần là ngài cũng đắc thiền vô sở hữu xứ luôn. Đó. Thì ông ta thấy Đức Phật giỏi quá, mình tu cả đời mới đắc được Đức Phật, xong mà đệ tử trẻ này mới tu có 1 tuần là chưa chứng được giống mình. Thì lúc này ông nói ta chuyển tâm ấn. Chuyển tâm ấn thôi. Chứ chuyển tâm ấn tức là xác nhận, chứng nhận cái người kia đã đạt được cái trình độ tâm đức giống như mình. Là chuyển tâm ấn là như vậy. Và mới mời Đức Phật ở lại chia đôi đệ tử, mỗi người giữ lại 1 số. Đức Phật nói không cần tôi tìm đạo giải thoát, chứ không cần thâu đệ tử. Rồi đi tìm đến bậc thầy thứ nhì, đó là Út Đầu Lâm Phất. Thì ông này chứng một cái tầng thiền cao hơn nữa là phi tưởng xứ. Và Đức Phật tu 1 hồi cũng 1 tuần và cũng chứng được phi tưởng phi phi tưởng xứ luôn. Thì thời đó ngoại đạo chỉ tu tới mức cao nhất là cái cõi cuối cùng của vô sắc giới là phi tưởng phi tưởng xứ. Cõi đó là cao nhất, không ai mà vượt qua khỏi cõi đó. Thì như tôi nói, như buổi sáng hay là hôm nào nói mà tu mà không nghĩ gì hết hay làm cái gì đó, thì đi về cõi ngủ 1000 năm là những cõi đó đó, những cõi thiền vô sắc đó. Thì cái ông Út Đầu Lâm Phất này đó, khi mà Đức Phật đắc đạo đó, thì cái người mà ngài muốn đi tìm độ đầu tiên đó, là 2 ông thầy của mình. Tại 2 ông này tu chứng cao lắm mà. Quý vị thấy ngày nay ai tu thiền chứng được tới đó? Sơ thiền không chứng được đâu. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi lên đến ba cõi thiền trên là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Ngày nay ai tu thiền tới mức đó tìm đâu ra? Sơ thiền tức là ly dục, tức là người mà chứng được sơ thiền là người ta có thể ngồi thiền bắt đầu từ một tuần tới một tháng và thiền duyệt vi thực không cần ăn uống gì hết. Mà cái người mà chứng được sơ thiền đó, đàn bà con gái tới không thèm đâu. Tại sao? Tại chứng được sơ thiền phải ly dục. Sơ thiền nó có cái danh từ gọi là ly sanh hỷ lạc địa, tức là ly dục. Tại sao người ta không cần đàn bà con gái nữa? Người tu thiền mà còn cần đàn bà con gái là ma thiền. Vì tại sao? Tại khi người ta chứng được cái thiền đó, cái sự hỷ lạc, cái sự sung sướng, cái sự khoái lạc đó, nó mạnh không thể tả nổi. Đời người đó, thì cái sự dâm dục là cho mình khoái lạc nhất trên đời. Nhưng mà cái người mà chứng được sơ thiền rồi đó, người ta giống như người phi xì ke đó. Và đây có ai phi thử xì ke chưa? Hay phi thuốc lào, phi thuốc phiện? Một khi phi rồi nó bay bổng lên đó, gái đẹp bên cạnh không ai thèm để ý đó. Coi như không có mà. Tại quý vị chưa phi thử, nói vậy đừng nhớ đừng đi thử phi xì ke ma túy. Khi mà tôi không có phi đâu, mình đi hỏi thăm những người đó, mình tìm những người đã phi rồi, hỏi phi rồi thấy sao. Ôi trời, mê ly rùng rợn, người nó lâng lâng nhẹ như là giống như bay bổng tuyệt vời vậy đó. Lúc đó đó là những người chung quanh đó, đẹp cách mấy nữa làm đủ chỗ kiểu cám dỗ không ăn nhầm hết đó. Cái việc cái khác của người tu á, nhiều khi có những tôi đi giảng những nơi khác, nhiều người hỏi sao thầy trẻ, thầy biết nhiều thứ như vậy. Là đọc sách á, đọc sách nhiều nó lòi mắt rồi sao, bốn mắt rồi, đi tiếp xúc với cuộc đời nhiều. Gặp những người nào có cái gì có nhiều cái mình chưa trải qua mà đã có người trải qua rồi đó, thì người ta cho mình biết cái kinh nghiệm của họ, thì mình lại lấy thêm kinh nghiệm của họ làm kinh nghiệm của mình luôn. Là như vậy. Thì trong chùa tôi đó, có rất nhiều vị lớn tuổi đi tu, họ là tướng tá thời xưa, sĩ quan không, họ nếm đủ, nghĩa là vào sinh ra tử rồi tứ đổ tường đủ thứ hết. Tôi hỏi anh trẻ mà làm nó thân tàn mà dài sao? Nên thôi, hỏi các ông trải qua rồi hoan hỉ chỉ giáo lại. Đó thì các ngài đó mới chỉ những bụi đời của các ngài, tôi biết qua mình né trước. Như vậy thì khi mà nó tương đương như vậy đó, nó lâng lâng, thì những người mà chứng được sơ thiền trở đi đó là an trụ trong cái cõi thiền lạc đó, sung sướng lắm, cho nên là không còn để ý đến cái chuyện đời này nữa, muốn nuốt vào rừng núi để tiếp tục tu để chứng được nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Thì khi Đức Phật muốn độ cho hai cái vị thầy đầu tiên, tại vì họ đã tu thiền cao lắm rồi, nhưng mà xui thay khi Đức Phật chứng đạo thì hai ông thầy đã chết rồi. Mà rất là tiếc là cái ông Út Đầu Lâm Phất đó, ông đổ thay làm con phi đi chồn. Biết tại sao? Vì cái lòng sân. Ông ta ngồi thiền, ông ta nhất định là 100 ngày, ông định là 100 ngày sẽ đắc đạo, bắt đầu tu. Thì trong lúc ông ngồi thiền mà ông nhập thiền á, thì họ nhập á thì là họ không nhúc nhích nữa, nhập định luôn, nhập vào định. Thì nhập định như vậy á thì tóc nó dài, móng nó dài ra, rồi có một cặp chim á lớp tới, mà có thể biết mấy gọi là tu sĩ mà đạo sĩ guru vẫn đổ họ nấu cạo chọc đầu, nó tóc dài nhỏ thắt biến con lung tung hết như cái tổ chim vậy đó. Thì có một cặp chim nó tới, nó đậu ở trên đầu làm tổ đó. Suốt ngày nó chép chép và từ từ nó lại sinh ra trứng nữa, chim nhỏ đậu dày trên đầu nó. Thì cái ngày bắt đầu Lâm Pháp này, nhưng mà thiền mà bắt đầu ông chứng được rồi, bắt đầu chứng từ sơ thiền trở lên á, thì bắt đầu có phát được những cái thần thông gọi là ngũ thông ở dưới, thiên nhẫn thông, thiên nhĩ thông, chỉ trừ một cái mình không chứng được là lậu tận thông. Chỉ cái hàng a la hán mới chứng được cái lục thông, là cái thần thông thứ sáu thôi. Còn đề bà đạt đa cũng chứng được ngũ thông. Người nào bắt đầu tu thiền á, tứ thiền á, nó có thần thông rồi. Sơ thiền bắt đầu có thần thông rồi. Sơ thiền nó có thể bắt đầu có thể nhìn được kiếp trước người khác từ vài ba kiếp, có thể đi làm thầy bói ăn tiền được. Nói trúng lắm. Bắt đầu làm thầy bói là bắt đầu rớt đài rồi. Nên người nào chứng được sơ thiền xong, nhìn người nào biết đâu đó bắt đầu mà đi vào cái đường đó là bắt đầu đi vào tà đạo, thì từ từ cái thiền của mình sẽ mất đó, mà đi vào ma đạo. Cho nên những người nào thầy bói nói hay là mình biết là mình tới coi cho vui thôi, đừng đi theo. Thì ông này ông chứng được năm ngũ thông, tức là thiên nhĩ thông, thì ông nghe mấy con chim nói chuyện với nhau ông hiểu hết nó nói gì đó. Rồi chim nhỏ rồi bắt đầu phóng uế tùm lum trên đầu, mặt mũi ông làm rất là khó chịu, mà ông này ông cũng ráng nhẫn nhục. Rồi đến gần chót á, thì con chim cái nó nói cái gì đó tôi không có nhớ, à, cứ cãi nhau gì trên đầu ông á. Thì cuối cùng sủng quá, ông hất nguyên cả cái tổ chim rớt xuống luôn. Rồi ông hất xuống, cơn sân ông lên ông hất xuống, thì chim mẹ chim con thì lăn bỏ càng gãy cánh. Rồi ông chưa hả dạ, ông nói là mai mốt ông thề là ông sẽ tái sanh lại, tức là ông bay. Như là ông ngồi thiền thì cá ở trước nó cứ nhảy lên nhảy xuống là ông tóm, mà chim ở trên thì cũng phá đám không cho ông ngồi thiền nữa. Thì ông nói là ta sẽ làm sao mà ăn nuốt hết tất cả chim và cá. Thì ông do cái lòng sân nó, ông đầu thai làm con phi đi chồn. Phi đi chồn tức là ly là chồn hồ ly tinh đó, con chồn mà biết bay, tức là ở dưới á thì nó bắt cá nó ăn, ở trên á thì chim nó chạy á thì nó bay theo cái dược nó cũng ăn luôn, cắn nuốt cho hà dạ. Thế khi cơn sân mình lên thì người ta trong tiếng của mình thường gọi là gì, muốn ăn tươi nuốt sống cái kẻ thù, có không? Muốn ăn tươi nuốt sống luôn. Sân là sân nặng lắm rồi, sẽ là cắn bỏ miệng. Thì đến khi mà lòng sân thì cái lòng sân nó sẽ dẫn mình đi đầu thai làm cái thứ đó để mà thực hiện được cái ý sân của mình. Cho nên người tu nó rất sợ cái sân. Sân là chất độc tác hại nhiều nhất. Giờ trở về cái vấn đề oan gia đó, thì chiều tối thì các cặp vợ chồng đi về gần hết rồi. Đúng ra là người mai mong lòng công băng để cho mấy vị đã nghe lại cũng được. Thì thường thường á, quý vị nghe nói chữ oan gia, quý vị có nghe nói không? Con là nợ, vợ là oan gia phải không? Hay là chồng oan gia? Thôi vợ chồng oan gia luôn. Ở đây có ai có chồng không? Cô nào có chồng không? Mỗi cô này. Mình chỉ nói phần mình thôi, không nói phần người khác. Đi tố cáo người khác. Có hết. Khi chưa có thì muốn có, mà có rồi thì muốn ra không được. Thường thường trong gia đình á, gia đình là cái nơi gọi là oan gia tụ hội. Sáng này lúc kia hỏi có anh em nói vẫn thương 100%. Nghe thấy vậy người nào biết tu là phải lo sợ nữa. Người nào được thương 100% cũng ớn. Thì ghét lắm đó, thì cũng đi tìm nhau, mà thương lắm thì cũng đi tìm nhau, thương ghét đều đi tìm nhau để mà làm oan gia hết. Người ta nói con là nợ và oan gia, thì giờ nói oan gia trước rồi nói đến nợ sau. Thì oan gia là cái gì? Gia là người, oan gia là có cái vấn đề ân oán, tức là ân thì mình tìm đến thì mình trả cái ân đó, mà oán thì mình tìm đến thì mình trả thù, đó là oan gia. Tức là chỉ cãi nhau, thương nhau, ghét nhau, rồi từ cái đó nó thành một cái sợi dây vô hình. Rồi đời này đời đời sau nên cứ thế nó tiếp tục, cái sợi dây đó nó lần mò mình đi, lần mò đi tìm nhau để mà giải quyết thanh toán những cái món nợ đó, những cái vấn đề oan gia đó. Cho nên khi mà có gặp oan gia như vậy đó, thì mình dễ xảy ra vấn đề ưa ghét và mình muốn cái người kia phải theo ý mình. Và khi không theo ý mình đó, thì mình nổi sân đó. Người hàng xóm đó, nhưng mà những người trong gia đình mình đó, khi mình người ngoài đó, mình ghét, mình sùng, mình không ưa đó, thì mình bỏ đi về nhà mình. Và những người đang sống trong nhà mình đó mà mình ghét, không ưa thì mình bỏ đi đâu? Bỏ nhà người khác hả? Phải không? Mà nếu mình không quen ai hết thì mình làm gì? Phải là chịu trận. Chịu trận hay bắt đầu sinh ra bực tức, khó chịu, giận, hờn, vân vân. Cho nên vấn đề oan gia sống trong gia đình là dễ xảy ra, mà xảy ra đó thì khó mà chạy trốn đi đâu được. Rồi đời này không giải quyết được thì đời sau đi tiếp tục, tiếp tục tìm nhau để giải quyết. Đến khi nào giải quyết xong thì mới hết. Còn giờ đến nợ thì thường thường á, cái oán âm của cuộc đời đó là người nào cũng thích có con. Khi mà có gia đình là phải muốn có con. Mà con á là một cái nợ, mà gọi là nợ, nợ vui lòng trả nợ. Đây là có một câu chuyện tếu mà, nhưng mà nó có ý nghĩa thì kể cho quý vị cái nợ. Câu chuyện là ngụ ngôn thôi. Thì có hai cái ông đó, hai ông đó là lúc sống thì bạn bè, nhưng mà sau đó một ông vay nợ ông kia rồi quỷ, rồi hai ông cùng chết xuống địa ngục, ông A với ông B. Thì thôi thí dụ là ông A đó là người chủ nợ, mà ông B là người vay nợ. Thì giờ xuống thì lúc đó cả hai người đều làm tội, nhưng mà xuống thì gặp Diêm Vương. Thì Diêm Vương mới đưa ra hỏi, thì phân xét xong xuôi thì thấy ông A là ông B nợ mấy triệu euro đó, mấy triệu mark đó, quỵt. Thì giờ thì cái người mà chủ nợ thì đòi, thì Diêm Vương hỏi bây giờ đó, ta cho phép người đòi nợ nó, giờ người muốn đòi nợ nó kiểu nào? Thì giờ cho các người tái sinh trở lại cõi trần để mà đòi nợ nhau. Thì Diêm Vương mới hỏi cái ông B đó là ông nhìn ông nợ cho nên ông không có quyền, ông phải chịu thôi, ngồi im thôi. Và ông A, Diêm Vương hỏi ông A, ngươi muốn đầu thai làm gì? Cái ông A ông nói là Diêm Vương mới hỏi, thôi giờ ngươi nợ nó thiếu nợ ngươi thì giờ ta sẽ cho ngươi, ngươi có thù nó không? Mà thù lắm, có ghét nó không? Ghét lắm. Nếu vậy đó thì ngươi cũng muốn đánh nó không? Muốn. Nếu vậy thì ta cho ngươi làm đầu thai làm ba nó, chịu không? Làm ba nó thì tha hồ đánh con, phải không? Cái ông ba này ông hồng không chịu làm cha nó đâu. Thế thôi làm cho làm mẹ được không? Mà không, làm mẹ cũng mệt lắm, phải mang nặng đẻ đau. Thì cuối cùng Diêm Vương hỏi, thì giờ ngươi muốn làm gì? Làm cha thì tha hồ mà đánh nó, làm mẹ thì cũng đánh chửi nó được. Thì ông này ông mới nói là tôi muốn làm con nó. Cái Diêm Vương hỏi, tại sao làm con nó? Thì ông này ông mới nói rằng, dạ thưa ngài, làm con nó là tại vì làm con nó, con đòi cái gì nó phải cho liền. Làm cha làm mẹ nó thì khi mà con già rồi nó đưa con vào viện dưỡng lão, nó bỏ trong đó luôn, nó bỏ quên luôn, khỏi cho ăn. Mà khi mà nó lấy vợ hay là lấy chồng nó cũng bỏ con nữa, không được. Nó làm con nó thì khi con đòi cái gì nó phải cho, đang đêm con ngủ con khóc ré lên là nó cũng phải dậy nữa, sáng mai đi làm nó cũng phải mặc kệ, nó bất thành suốt đêm nó cũng phải dậy nữa. Mà không những nó trả nợ con mà nó còn vui lòng trả nợ nữa, nó không dám la, không dám hét gì hết nữa. Còn mà làm cha mẹ nó đòi thì nó cằn nhằn được, còn làm con đòi gì nó phải cho, đòi bao nhiêu tiền móc túi ra cho. Con bệnh cái nó hoảng hồn, nó phải lo đi đưa đi bác sĩ, con bị cái gì là nó phải lo hết. Mà ngay cả đến khi mà nó 70 tuổi mà con 50 tuổi á, con cần thì kêu nó cũng phải tới nữa. Còn cha mẹ mình già đưa vào viện dưỡng lão kêu nó thôi bận lắm, còn nhà con mình á, bây giờ quý vị 80 con và 60 hay là quý vị 100 con, quý vị 70 thì quý vị vẫn luôn luôn bị cái gì là vẫn phải săn sóc. Cho nên đầu thai làm con là cái nợ, mình xài bao nhiêu tiền cuối cùng có ai tính sổ? Chả ai tính sổ hết. Còn một người cha người mẹ mà già cái bắt đầu phải nuôi, bắt đầu anh em nhìn nhau là chị nuôi giùm, anh nuôi được không? Chi tiền đi chứ, mua đồ ăn cho bà mấy lần rồi, giờ tới phiên chị ấy rằng con, nhưng mà con á thì thôi, mấy đứa mình cũng nuôi hết từ đầu đến cuối, cuối năm cuối đời cuộc đời không bao giờ tính sổ, mình nuôi từ năm này tốn bao nhiêu mark, năm nay tốn bao nhiêu euro, chả ai tính á, không có tính. Trên làm con nó lấy nợ đã nhất, đúng không? Vậy đó mà ôm cái cục nợ trong tay á, nâng niu rất là thương, rất là cưng. Cái đó là cái ảo tưởng lớn nhất của cuộc đời. Cho nên đa số tất cả chúng sinh, nếu mà nó tới nó gõ cửa về là chủ nợ là mình bỏ chạy mất tiêu. Nãy giờ nói những cái phần điều ăn gia nó không có vô băng thôi, cho nên họ không sao. Cho nên con là cục cưng, con là cục nợ nó không chịu vô. Chà, pin này kỳ quá, anh tăng đưa hai cục pin mà giờ gắn vô sao thấy cũng. Bây giờ vấn đề mà khi mà mình bị người nào nói trái ý, hoặc là sống trong gia đình á, mà khi mình bị người khác, thường thường á, những cái mình tôi tóm tắt lại muốn chỉ sân á, thì mình phải tập quán nhẫn nhục, tập hành cái hạnh nhẫn nhục, tập quán về từ bi, tập quán về vô ngã, tập quán về cái lỗi của mình. Đó là những cái cách quán mà chúng ta đã nói buổi sáng. Còn bây giờ kế tiếp là về sự đó, thì có buổi sáng cũng có nói rồi, nếu đạo lực chưa đủ thì mình nên tránh đừng có gần oan gia. Tức là khi con mình nó làm cái gì mà mình không có ưa đó, hay là chồng hay vợ mình làm cái gì mình trái ý đó, thì mình nên tránh, đừng có tiếp xúc nhiều. Tránh được thì tránh. Còn bây giờ trong cái trường hợp mà mình phải nói đó, thì cố gắng làm sao khi mà mình đang lên cái cơn nóng đó, thì nhớ đừng có nói. Khi mà mình đang nóng đó, thì mình nên bỏ đi chỗ khác cho nó hạ hỏa. Rồi khi hạ hỏa rồi đó, thì mình phải tập quán chiếu nhẫn nhục, từ bi, vô ngã vân vân, và mình tìm những nguyên nhân nào mà đã khiến cho cái người đó nói như vậy, nguyên nhân nào mình đã sùng như vậy, mình tập tới nói nhỏ nhẹ lại. Thì vấn đề mà vấn đề nói mà đối chỉ biết sân á, thì ở đây tôi spot qua thôi. Tôi có nói rất nhiều trong cuốn sách Ý Tình Thân là mới đây đó. Nên cuốn nó nói rất nhiều về cái cách mà đối xử với nhau trong khi mà cơn sân nó nổi lên. Bây giờ quý vị thông cảm là nhờ cái bài của tôi là nó nằm ngay đây nè, nằm ngay cái máy này, nói phải nhìn xuống nó có hết pin hay không. Hai cục pin này là tại vì anh Tăng có được một số pin rồi, tôi tin tưởng hai cục này mới nên là gắn vào nó không có chạy. Cho nên là không sao, bốn cục pin mới tôi để ở nhà rồi, không có đem theo. Bốn cục mới. Rồi bây giờ mình đi sang cái vấn đề si thì si ở đây là gì? Chữ si đó là không phải trồng cây si. Mình biết trồng cây si không? Thì trồng cây si cũng là si đó, si mê. Thì si trong theo trong đạo đó, si tức là không có tin hiểu luật nhân quả, không có biết về tứ đế, không có biết về 12 nhân duyên, không có biết về tam pháp ấn, không có biết về lý đạo, đó là si. Nói chung là muốn hết si phải học đạo, chứ không học đạo thì không hết si nổi. Không có cách nào mình sinh ra là mình đã si rồi. Tại vì còn ái dục, còn si mê cho nên mới sinh ra cõi này. Cho nên muốn vượt cái dòng sinh tử là phải trừ cái si, và cái si là cái khó trừ nhất. Sân mình cũng có thể trừ được, tham có thể sửa được, nhưng mà si á, nó đòi hỏi mấy cái khác á, là sự học đạo. Mình tham á, thì mình có thể quán chiếu, hoặc là nghèo quá hết tiền, hay là giàu rồi đâu còn tham nữa. Mình nói thôi giờ mình trúng số lô tô là không thèm tham nữa. Thế cái tham nó vi tế lắm. Khi mà mình giàu rồi đó, thì mình có cả triệu bạc, thì cái người có vài trăm mình đâu thèm tham nữa. Thì lúc đó mình sinh ra cái tham khác, tham danh, tham lợi. Thì giờ muốn chỉ si, cái si á, thường thường á khó thấy lắm. Thường thường cái tham với lại cái sân thì mình dễ thấy, còn cái si thì rất là khó thấy. Đâu có ai mà chịu chấp nhận mình là người si đâu. Có ai chấp nhận nói ra nói mọi người, hay là ai nói là anh này ngu quá, anh này si quá. Thường thường ta nói si mà ta nói là ngu, đần, cù lần, nhà quê, nhà tỉnh, dốt, vân vân. Thì ở đây si, si tức là vô minh, nói cách khác là vô minh. Thì muốn hết si mình phải làm gì? Vô đại học học, lấy bằng cử nhân, cao học, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, văn sĩ, sĩ sĩ hay là cư sĩ. Quý vị đây có bằng cư sĩ hết rồi đó. Tất cả những sĩ như vậy đó. Thì muốn hết si thì mình phải làm vậy. Không có hết si ở đây á, có bằng cấp gì đi nữa đối với đạo Phật vẫn là si. Cái đó là bằng cấp, nó gọi là kiến thức. Quý vị thì không biết tôi có nói chưa, là phải khác biệt giữa kiến thức và trí huệ. Khác biệt giữa kiến thức và trí huệ. Ở chùa Linh Sơn của tôi nó có hai ông tiến sĩ, và mỗi ông tiến sĩ nó không phải có một cái bằng thôi, mà mỗi ông là hai cái bằng tiến sĩ lận. Nhưng chùa tôi có hai vị thượng tọa đều là tiến sĩ sọc bon hết. Một thầy người Tích Lan, thầy người Việt Nam, mà mấy thầy này học xong tiến sĩ rồi chưa có hài lòng. Đấy, còn dư thì giờ quá là tu ở chùa được làm gì nữa. Trở về ghi cái là hậu tiến sĩ, post doctorate, làm thêm cái luận án thứ nhì nữa. Thì con thầy làm sắp xong cái thứ nhì rồi mà không biết, chúng tôi đang tự hỏi thấy làm xong chắc không biết có làm cái luận án thứ ba nữa không. Thì si ở đây á, là làm sao mình nhìn thấy cái si đó. Cái si đó nó hiện lộ qua cái sân và cái tham. Cái người nào mà còn tham còn sân á, tức là mình biết cái si của họ hãy còn nặng. Vì họ si, họ vô minh cho nên mới tham mới sân. Cho nên họ tham nhiều bao nhiêu á, là cái si của họ nó nhiều bấy nhiêu. Họ sân nhiều bao nhiêu á, là cái si của họ nhiều bấy nhiêu. Vì si mê vô minh như vậy cho nên nó mới hiện lộ ra. Lại không biết đời là vô thường nên bám víu, không biết vô ngã thì lại đụng một cái ngã của mình là nổi tam bản ngục tặc lên. Trên cái si á, thường thường mình không có thấy được. Thí dụ như tất cả những cái người mà học thức ở bên Mỹ này, này tôi không có cố ý nhưng mà mình lấy cái trường hợp thôi. Thế là tất cả có nhiều người nói tại sao những người theo Thanh Hải Vô Thượng Sư đâu phải người ngu đâu, toàn là những hạng mà trí thức không à, bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, thạc sĩ, văn sĩ, toàn những thứ ở sĩ sĩ, tướng sĩ tượng, toàn là thứ học cao cấp, mà tại sao lại đi theo Thanh Hải Vô Thượng Sư? Họ thông minh lắm chứ. Thì đối với đạo Phật này, cái đó không có nghĩa lý gì hết, cái đó là chỉ bằng cấp thôi. Tại vì sao? Khi là tại vì si mê cho nên bị người ta đánh trúng cái tâm lý của mình. Tâm lý gì? Cầu mong ham muốn cái gì đó, người ta đánh trúng cái tâm lý đó là mình đi theo. Giống như là mẹ mình bắt cóc con nít vậy. Thích kẹo là mẹ mình, có ai biết mẹ mình bắt cóc con nít không? Ở Việt Nam thì tới đưa kẹo, con nít rủ đi là đi liền. Thời đó tôi Việt Nam, tôi có hai đứa em gái học trường Thiên Phước là sợ lắm, mỗi lần đi tới đón là không biết mẹ mình dắt đi chưa. Nhà căn dặn nếu mà ai lạ tới đó rủ đi đâu đừng có đi, cho kẹo cũng không ăn đủ thứ hết. Thì như vậy tại vì con nít nó đi theo mẹ mình là tại sao? Tại thích kẹo, tại nó ngây thơ, nó không biết gì hết. Thì cũng vậy đó, những cái hạng mà trí thức có bằng cấp mà đi theo Thanh Hải Vô Thượng Sư là gì? Tại vì cũng si mê mà thôi, là không học đạo. Nếu học đạo là mình biết những cái gì, lý do nào, nhân duyên làm sao có thể thành Phật được. Và mình học muốn cái quả này đó, thì phải có cái nhân kia, muốn có táo đó, thì phải trồng chanh. Phải trồng gì? Trồng táo. Không có tu hành gì, không có khổ công gì hết, trả vài ngàn đô la chui vào phòng, truyền tâm ấn đủ lì vài cái là ra thành Quan Thế Âm Bồ Tát hết. Thấy cái đó đúng là nhân quả không? Quý vị nghĩ cái đúng là nhân quả không? Không có. Đâu tu thế dễ thành Phật dữ như vậy. Hai nữa là cái người dạy mình cái gì đó người ta phải biết cái đó. Rồi cái người không biết lái xe tới kêu quý vị đóng tiền tôi dạy lái xe cho, quý vị có tin nổi không? Không tin nổi. Quý vị cỡ này lắc đầu, quý vị thông minh dễ sợ. Thế giờ vô thượng sư nói vô thượng sư là Phật Bà, mình cũng tin nữa. Nếu mà mình tin thì thôi mình đi theo, thì đó là cái đó là si. Cho nên phải quán nhân quả. Thì trước hết bây giờ muốn trị si làm sao? Trị si ở đây trước hết là phải quán về nhân quả. Nhân nào cho ra cái quả nào. Kế tiếp là quán về nhân duyên. Nhân trong đạo Phật nó rất là quan trọng, vấn đề nhân quả và nhân duyên. Tại vì có nhiều người nói nhân nào quả đó, nhưng mà không có chắc chắn như vậy. Thì nhân cộng với duyên mới cho ra quả. Nhân mà thiếu duyên thì không cho ra quả. Tôi trồng táo chưa chắc cho ra cây táo đâu. Nếu mà tôi tưới tẩm, cho phân, trời nắng, trời mưa đầy đủ hết tất cả cái duyên đó, nhân là hạt táo và duyên là trời mưa, là nắng, là đều đặn, là có phân bón vân vân, thì mới cho ra cây táo. Còn nếu không thì không có táo mà ăn. Nên nhân phải cộng với duyên mới cho ra quả. Kế tiếp nữa mình phải quán về tứ đế. Tứ đế là gì? Tứ đế là
Hồ
tập duyên đạo, tức là tứ diệu đế đó. Rồi kế tiếp mình phải quán chiếu về tam pháp ấn, ba bốn đó. Tam pháp ấn là tam pháp ấn là mình đã nghe qua rồi, đó là cái bài thuyết pháp hôm qua. Rồi kế tiếp nữa đó, nó đi từng giai đoạn. Kế tiếp nữa mình muốn có trí huệ, mà trí huệ sâu xa hơn nữa đó là phải tập thiền quán. Tập thiền quán để làm chủ tâm ý của mình. Tại vì thật ra nó tất cả, quý vị nghe Đức Phật nói tất cả chúng ta đều có Phật tánh. Mà tại sao không ai thành Phật hết? Giờ này vẫn ngồi lầy ở đây không chịu thành Phật. Ai cũng có Phật tánh hết nữa. Nhưng mà tại vì mình để cho tất cả những cái tham sân si ái dục phiền não nó trồi lên, nó át hết, đè Phật tánh của mình mà tiết xuống dưới, gọi là mấy tầng dưới đất này nè. Trên này toàn là vui buồn thương ghét giận hờn ưa cái này thích cái kia vân vân, nó cứ chạy vòng vòng trong đầu mình á. Khi nào tất cả những cái thứ đó nó được dẹp đi, nhường chỗ lại. Giống như mặt trời, là mấy ngày hôm nay tôi không thấy mặt trời đâu hết. Như vậy mặt trời có hay không? Có không? Nhưng mà tại sao ngày hôm nay không thấy? Tại sao? Tại mây nè, mưa nè, mây đen nè, mưa kéo tới nên không thấy. Chúng ta cũng vậy đó. Khi mà mây đen với mưa nó hết thì trời quang đãng, thì thấy trời xanh. Trời xanh từ xưa nay vẫn y hệt như vậy, từ ngàn năm nay không có gì thay đổi hết. Mặt trời vẫn mọc lên sáng trưng tại mây đen. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta có Phật tánh, tức là cái tánh giác ngộ đó, mà nó không có hiện lộ ra được. Tại vì sao? Tại mình cứ luẩn quẩn sống trong thương nè, ghét nè, sùng nè, bực nè, giận nè, tức nè. Tức ai? Hết tức chồng đến tức con, hết thương chồng đến lo cho con, cứ loanh quanh luẩn quẩn bấy nhiêu à. Cứ ôm cục nợ trong cái chạy tới chạy lui, đi đâu thì nhớ quan ra, về là lo cho của nợ. Mình nghĩ là chạy tới chạy lui bấy nhiêu thôi à, chết là chưa, xin hẹn đầu thai trước sau lại làm lại nữa. Đến ngày nào được sự tỉnh ra cái bỏ, như thái tử Si Đạt Ta bỏ cái gì? Bỏ Gia Du Đà La, công chúa thiệt là xinh đẹp, bỏ đứa con thiệt là đẹp, mới 7 tuổi bỏ luôn. Chưa 7 tuổi mới sinh ra là bỏ, 7 tuổi thì ngày trở lại đem đi. Vì thấy ai làm mình gọi là Phật tử, tức là con Phật, mình không dám làm, không có muốn làm giống Phật không? Có muốn không? Muốn không làm được không? Muốn là khó quá, làm không nổi. Thôi hẹn vài trăm ngàn kiếp sau làm nổi.
Chi nặng quá đâu làm nổi.
Hả?
Chi nặng quá không làm nổi.
Chi
kéo xuống là
thành công. Thì đó, giờ muốn trì si thì mấy cách rồi. Trước hết là quán nhân quả, quán nhân duyên, quán tứ đế, quán tạp pháp ấn, tu tập thiền quán để mà dẹp bớt những cái vọng tưởng, vọng tình của mình á, dẹp nó qua một bên để từ từ trí huệ nó hiện lộ ra. Còn cách mà dễ làm nhất là thứ tư là gì? Đi chùa, lễ Phật, nghe Pháp. Nhờ nghe Pháp, nhờ những cái tư tưởng giáo lý của Đức Phật nó vào, nó sẽ đẩy dần những cái phiền não kia đi ra, đẩy dần những cái đắm mê si mê kia ra. Quý vị vào chùa mới nghe thầy nãy giờ nói toàn chuyện ngược đời, nào là con mình cưng gần chết, đi ở ngoài đường đi u ban thấy nó quảng cáo bán đồ cho con nít nè, bán đồ này quần áo cho vợ nè, nhìn thấy là nghĩ mua cho chồng, cho vợ, cho con. Chung quanh thế giới nó dụ mình cứ tiếp tục thương thích của nợ không. Vào chùa thầy dạy kiểu khác, trái ngược vậy. Cho nên muốn vượt khỏi tam giới phải đi ngược lòng, đi theo ngược dòng. Thấy những người nào đi ngược dòng đó, mình đi theo như vậy. Còn đi ra ngoài là người ta kêu mình đi theo cái dòng đời. Cho nên cách dễ nhất là đi chùa, lạy Phật, nghe Pháp, nghe những cái tư tưởng của Đức Phật, nghe những cái giáo lý giải thoát, nó đưa vào tâm mình, từ từ nó sẽ đẩy những cái vọng tưởng phiền não đi ra. Đó là cách dễ làm nhất. Nhưng mà nói vậy cũng dễ làm nhất trong mấy cái này thôi, thật ra cũng khó làm lắm. Tại vì bị bao nhiêu sợi dây ràng buộc khác ở ngoài đời nó kéo lại. Khi mình muốn giải thoát nó không có cho giải thoát đâu, quý vị đừng, không phải dễ. Cái người đã nghiện xì ke rồi nó sức mấy bỏ được, nghiện thuốc là cũng đâu bỏ được, nghiện rượu rồi cũng không bỏ được, bỏ nó vật cho mình biết không, rất là khó bỏ. Vì nữ thần tình yêu bắn một trái tim, một mũi tên bắn trúng vào tim mình á, trái tim rớm máu là không thể nào bỏ được. Người biết không? Nó là Cupid á, bắn trúng một cái đây là đang đi, hai người đi qua cái là cái thiên thần á, cầm cái cung bắn trúng tim người này cái, quay ra bắn trúng tim cô kia cái, hai người quay lại cái nhìn nhau nảy lửa. Giờ tóm lại để còn lấy thì giờ để trả lời còn quý vị để còn ngồi thiền đó, nhưng mà nãy giờ vẫn băng bị hụt mấy khúc tại nói về oan gia nó không có chịu. Giờ tóm lại là tham sân si là tam độc mình cần phải diệt trừ, phải cần tu hành để chuyển hóa nó, phải gia công nỗ lực chuyển hóa tham sân si. Dù quý vị tu bất cứ cái pháp môn nào, tại sao phải chuyển hóa tham sân si? Trước hết trong hiện tại đó, mình sống cuộc đời nó bớt phiền não, được nhiều an lạc. Kế tiếp nữa đó, bớt tham sân si đó, thì nhẹ nghiệp, tu tịnh độ đó, thì cái nghiệp mình nhẹ đó, sợi dây trói buộc nó mỏng thì mình có thể đới nghiệp vãng sanh. Tu thiền tham sân si bớt đó, thì mình dễ nhập thiền, dễ nhập định. Nên mà nếu tham sân si nhiều lắm thì giờ mình ngồi đó, mình cứ nghĩ tới địch thủ không ạ, cứ sùng quá là nửa tiếng mình đã sùng tới 25 phút rồi đó. Thương quá thì ngồi cứ nhớ của nợ không à. Nhất là của nợ giờ này đi làm về chưa, hay là ai nấu ăn chưa, hay là ai rủ đi ăn chỗ nào rồi, con nó thì không biết là làm sao nữa, nó tâm lúc nào cũng phóng theo của nợ. Khi nào nghĩ quý vị thấy mà nợ thiệt như vậy thì mới lo xuất gia đi tu, còn khi nào chưa thấy nợ lắm thì hãy còn vui vẻ trả nợ và đi tìm nợ. Rồi giờ thì tạm chấm dứt nói về tham sân si, giờ nói về giờ trả lời pháp đàm. Là pháp đàm những câu hỏi. Kính bạch thượng tọa, phương pháp đối trị để diệt tam độc con vẫn biết qua sách vở nhưng khó thực hành, xin thầy chỉ dạy theo kinh nghiệm cá nhân của mình, hay nói thẳng là theo mẹo vặt của thầy. Chắc chắn trong đời thầy cũng từng bị chạm trán với nó. Cảm ơn thầy. Chạm trán với tham sân si ha? Chạm trán với tham sân si, diệt trừ tham sân si sao? Thật ra người nào ở đời này cũng bị chạm trán, tham sân si dù quý thầy cũng bị chạm trán, tại vì tham sân si nó bên ngoài mà nó bên trong mình. Thì khi ngày nào mình chưa chứng quả là ngày đó mình còn tham sân si, nhưng mà mình chạm trán nó, cái cách đối phó của mình với nó là làm sao, là tùy công phu tu hành của mình, tùy cái giới định huệ của mình, tùy cái định lực của mình. Giờ tôi lấy cái này lại mà kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Có ba ông thầy nghĩa là chán giảng đạo rồi, chán tụng kinh rồi, nhất định tu thiền cho đắc đạo, thì kéo nhau vào rừng, mỗi ông tìm gốc cây, nhất quyết ngồi thiền để mà thiền quán, để mà giải thoát, diệt trừ hết tất cả phiền não. Thì mới ngồi thiền chừng được vài ngày thì có một người đi tới, thấy người này là người ta theo đạo khác, người ta thấy mấy ông sư ở trong này người ta khó chịu rồi. Đi vào đi săn mà gặp mấy ông sư này, thấy xui quá, thì tới gần mà ông sư, ông đang ngồi thiền, cái tên thợ săn này giơ tay lên tát cho ông sư này một cái, tát một cái nảy lửa. Người biết ông sư này ông làm gì không? Đứng dậy ông sùng mà ông tát lại hai cái. Tát qua tát lại. Thì ông thợ săn nói chồng sư này ông dữ quá, ngán quá rồi bỏ đi. Thì sang gốc cây kia thấy ông sư kia cũng hái mà ngồi thiền. Thì cái tên này á, tên thợ săn này á, cũng giở trò như cũ, tát ông sư này một cái. Ông sư này cũng làm gì, cũng giật mình tỉnh dậy, cái là máu nóng sùng lên rồi. Mình đang ngồi thiền, đang sắp sửa nhập định mà tự nhiên tới không những phá đá mà còn tắt mình nữa. Sư này nổi sùng nó đứng dậy, cái nói tôi đang ngồi thiền không làm gì ông, thì ông tới ông đánh tôi. Cái sừng sọ, cái tự nhiên sực nhớ chết chưa, mình vô đây mình ngồi thiền mà thôi kệ đó. Cái thằng mặc kệ lại ngồi xuống, cái tên kia cãi cái vị này không thèm nghe nữa. Rồi không thèm nghe nữa, cái tên thợ săn này tính chọc tức mà thấy ông này ông bùng lên cái ông xẹp xuống liền. Thôi sau đó chọc nữa ông không thèm trả lời nữa, thôi thua. Cái mới đi sang tìm ông sư thứ ba đang ngồi thiền, thì cũng y chang cũng tát một cái. Mà cái ông này ông ngồi chơi chơi, thấy lạ ông tát thêm cái nữa. Kêu cũng ngồi tỉnh mơ. Người thì nói ông thăng, người nó ông chết người đó. Không có. Tại vì cái vị này á, tu tới cái mức khá hơn rồi. Tức là ngài, cái vị sư này không cảm thấy người bị tát nữa, nó cảm tưởng như có một cái gì, cái lá hay là cái con sóc ở đâu nó rơi, nó rớt vào má mình thôi, rớt vào mặt mình thôi. Chả buồn mở mắt ra nhìn là cái gì nữa. Tức là chứng tỏ làm sao cái sự chú tâm của cái vị này á, nó rất là mạnh. Mấy cái khác là cái định lực. Cứ trong kinh Nguyên Thủy nói này, Xá Lợi Phất đó, ngài đang ngồi thiền ở dưới gốc cây đó, thì có một con quỷ dạ xoa nó tức lắm, ghét ngài Xá Lợi Phất lắm. Nó mới đới kế bên đó, thì lúc đó ngài Mục Kiền Liên từ xa đi tới, thì ngài với cái thần nhãn đó, thiên nhãn, ngài nhìn thấy chết rồi, thấy con quỷ dạ xoa này đang giơ tay lên mà nó đấm xuống một cái đó, là người thường nó đẩy đầu chết ngay lập tức. Nó đập xuống một cú như trời giáng, mà thấy ngài Xá Lợi Phất vẫn ngồi tỉnh mơ. Mà nó đập xong con quỷ dạ xoa nó còn đau tay nữa, cái nó hoảng hồn nó bỏ chạy đi, nó như là bị kim đâm rồi đó. Thì khi tới ngày Mục Kiền Liên mới hỏi ngài Xá Lợi Phất là nãy sư huynh có bị cái gì không, có thấy gì không. Thì ngài Xá Lợi Phất bảo nãy không thấy gì hết, chỉ có cảm thấy như là có một luồng gió nó thổi qua đầu thôi. Tại vì cái định lực của ngài quá mạnh, như là cái định lực nó quá mạnh, cho nên không có cái nào mà nó có thể động vào cái ngài được hết. Nên khi mà mình cái định lực mình mạnh đó, thì người mình nó vững như núi rồi. Nên gió là lợi suy hủy dự khen chê rồi vân vân, nó thổi tới đó, thì nó thổi đi. mình không có sao hết. Có giờ mình yếu đó, thì gió khen chê mắng chửi vân vân nó thổi tới đó, và mình bị chạm gió nó thổi mình đi luôn.